Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả. Mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 17 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện lấy ý kiến nhân dân trước khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bám sát hướng dẫn của Trung ương về các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Trên cơ sở phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 9 huyện, thị xã, thành phố và quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên xây dựng phương án sắp xếp 106 xã phường thị trấn, còn 34 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 27 xã và 7 phường, giảm 67,92% so với tổng số đơn vị hiện có. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thống nhất thành lập phường Phú Yên. Phường Phú Yên được sắp xếp trên cơ sở nhập các phường Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh, xã Hòa Thành thuộc thành phố Tuy Hòa, một phần khu phố Úc Lâm, phường Hoài Bắc, thị xã Đông Hòa, thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn cho biết, việc đặt tên phường Phú Yên đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương. Đây là phường trung tâm nằm phía nam sông Ba với quy mô diện tích đảm bảo không gian phát triển. Phường Phú Yên có sân bay, đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, nhà ga hành khách, đường sắt cao tốc. Khu vực này có định hướng hình thành khu công nghiệp VSIP tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân tỉnh cũng đang cân nhắc đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép đặt tên Phú Yên đối với một số công trình mang tính biểu tượng của địa phương như quảng trường, đường phố, v.v. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lưu ý việc sắp xếp đơn vị hành chính là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Về địa giới các xã phường, đảm bảo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và hoạt động sản xuất. Tên của đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp còn dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, đảm bảo tính hệ thống khoa học phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương, đảm bảo vừa kế thừa lịch sử, vừa nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân khi được lấy ý kiến rộng rãi. Để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025 đúng trình tự thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định, trong hai ngày 18 và 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025 tại các xã phường. Tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình của từng xã phường trên địa bàn bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến tại hộ gia đình hoặc phát tại cuộc họp lấy ý kiến ở thôn, khu phố. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Nhân dịp lễ phục sinh năm 2025, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng các cơ sở công giáo và tin lành trên địa bàn thị xã. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thị xã đã gửi lời chúc mừng các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân trên địa bàn đón lễ phục sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời mong muốn các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đại diện các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc linh mục, tu sĩ cũng đã bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh, thị xã. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo các cấp dành cho cơ sở tôn giáo địa phương, đặc biệt là trong các hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Tối ngày 17 tháng 4, thị đoàn Đông Hòa tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng các cấp kỷ niệm 90 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-2025 và kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Đông Hòa 1 tháng 7 2005-2025. Về dự liên hoan có đồng chí Nguyễn Thành Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Bà Huỳnh Thị Hiền Nga, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, ông Lê Vũ Long, Phó Bí thư Thị đoàn. Liên hoan đã thu hút 11 cơ sở đoàn trực thuộc với 11 chương trình tuyên truyền, hơn 20 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề Tuổi trẻ Đông Hòa tiếp bước truyền thống, khát vọng bước vào kỷ nguyên mới. Các nhóm tuyên truyền đã mang đến liên hoan một chương trình nghệ thuật tổng hợp tối đa 3 tiết mục và diễn ra trong vòng 12 phút, gồm các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tốc ca kết hợp múa phụ họa. Các tiết mục dự thi đều được các nhóm đầu tư và chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đậm chất nghệ thuật. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên, hai giải nhì Đoàn thanh niên phường Hòa Vinh và xã Hòa Tân Đông, ba giải ba là Đoàn thanh niên xã Hòa Xuân Đông, Hòa Hiệp Bắc và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên tiếp thu và truyền bá vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào nước ta. Qua hoạt động thực tiễn, các bài viết nói của người đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và cán bộ được hình thành rất sớm, được bổ sung, phát triển, hoàn thiện, thành lý luận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thiết lập chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định mô hình nhà nước của Việt Nam là nhà nước của nhân dân. Người viết, nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ, trung ương do dân cử ra và người nhấn mạnh rằng bản chất nhà nước ta là nhà nước của nhân dân. Thấm nhuận tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và cán bộ, Đảng ta đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặc biệt quan tâm sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận để chấn chỉnh khắc phục những vướng mắc, bất cập, yếu kém trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ đã bám sát quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu để các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Và các nguyên tắc, quy định của Đảng từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Tổ chức thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước, v.v. Tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 26 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Và Bộ Chính trị ban hành quy định số 205 năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ nhằm góp phần tích cực, quan trọng hơn nữa vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo, đưa nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa, phát triển tiên tiến, phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, đẩy mạnh xây dựng và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Có cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ thực chất, hiệu quả, đầu tư nâng cao chất lượng cơ quan và đội ngũ tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và xây dựng lý luận về công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc của đảng, quốc hội cũng như nhân sự hội đồng nhân dân các cấp, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, v.v. Để đảm bảo thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, công tác sắp xếp cán bộ khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và không tổ chức cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông báo tài khoản số 37610104115591046 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa ngừng tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2025, thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2025. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025 đúng trình tự thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025 tại các xã phường. Tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình của từng xã phường trên địa bàn bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến tại hộ gia đình hoặc phát tại cuộc họp lấy ý kiến ở thôn khu phố. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Kính thưa bà con nông dân, hiện nay rầy nâu đang phát sinh và phát triển gây hại lúa đông xuân 2024-2025, giai đoạn từ trổ đến vào chắc. Công ty Syngenta xin giới thiệu đến bà con nông dân giải pháp diệt tức khắc rầy nâu hại lúa. Bersena 20VG là thuốc đặc trị rầy nâu hại lúa do công ty Syngenta sản xuất. Thuốc dạng cốm nên tan rất nhanh trong nước. Bersena 20VG dùng để diệt trừ tức khắc rầy nâu hại lúa ở mọi giai đoạn, lúa làm đồng, lúa chuẩn bị trổ và lúa trổ đều, lúa vào chắc. Bersena 20VG phun tối đa một lần trên vụ cho lúa rầy và đảm bảo lượng nước là 320 đến 400 lít trên hecta, hoặc tối thiểu là 20 lít nước với phun drone. Bersena 20VG pha một gói 10 g cho bình bơm 20 đến 25 lít nước, phun cho sào 500 m vuông ngay khi thấy rầy tuổi 1 đến 2, khi mật độ rầy dưới 3 con trên dãnh. Bersena 20VG cho hiệu quả nhanh, mạnh và gần như tuyệt đối, 97% ở 7 và 14 ngày sau phun, hiệu lực kéo dài đến 21 ngày sau phun. Bersena 20VG diệt tức khắc rầy nâu. Bersena 20VG công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất và độc quyền của Syngenta. Bersena 20VG an toàn với hầu hết các loại thiên địch, phù hợp với chương trình IBM. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Hãy mua thuốc tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta. Mừng đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mua xe hôm nay, ưu đãi ngập tay, chỉ có tại hệ thống Dũng Tiến Cúc Vinh. Mua bất kỳ xe máy nào, quý khách đều được tặng quà liền tay trị giá lên đến 500.000 đồng. Mua Winner X, ưu đãi đến 4 triệu đồng phí đăng ký xe. Mua xe điện Icon, tặng ngay nón bảo hiểm và bộ tem độc quyền Honda. Mua Yamaha NMX, giảm sâu 19 triệu đồng. TFX, giảm 5 triệu đồng. Đặc biệt, Dũng Tiến chính thức là đại lý phân phối chính hãng xe máy điện, xe đạp điện VinFast, Osaka. Khách hàng từ 16 tuổi có thể sở hữu và điều khiển xe điện. Kiểu dáng hiện đại, đa dạng mẫu mã, phù hợp mọi lứa tuổi. Mua xe điện Osaka giảm ngay 1 triệu đồng. Mua xe điện VinFast giảm cực sâu đến 5 triệu đồng, giá chỉ từ 14 triệu 990 ngàn đồng. Đồng thời, xe cúp 50cc các loại giảm 500 ngàn đồng. Khách hàng Việt, yêu thương hiệu Việt, chọn xe điện, chọn môi trường xanh, nhớ ngay VinFast Sài Gòn Sao thuộc hệ thống xe máy Dũng Tiến. Và đừng quên, hệ thống Dũng Tiến còn có cả ô tô Toyota, Honda, đủ dòng, đủ kiểu, ưu đãi ngập tràn. Mua xe Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross, Innova Hybrid được giảm 50% lệ phí trước bạ. Mua tất cả mẫu xe Honda và Toyota Dũng Tiến tặng thêm tiền mặt, phụ kiện chính hãng, bảo hiểm vật chất. Mọi chi tiết, quý khách liên hệ tổng đài hoàn toàn miễn phí. Hệ thống Dũng Tiến 1800 6979. Dũng Tiến Group, an toàn, hạnh phúc. Muốn mua xe máy điện, ô tô chính hãng, hãy đến ngay Dũng Tiến. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.